là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị kết quả sau gần 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại huyện Lục Yên. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ đề cập tới tình trạng sâu bệnh hại trên cây cam ở huyện Văn Chấn. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng theo dõi điểm các thông tin nổi bật tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua sau khi có kết luận thanh tra số 2681 của Thanh tra Chính phủ về việc quản lý đất đai, cấp phép xây dựng và quản lý xây dựng, việc chấp hành pháp luật về minh bạch tài sản thu nhập liên quan khu đất tại tổ 42, tổ 52, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã họp với các ngành liên quan để triển khai các nội dung theo kết luận thanh tra. Theo đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về Đảng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có các quyết định kỷ luật về chính quyền đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ tỉnh ủy Yên Bái. Cụ thể, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Phạm Sĩ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái, đồng thời cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, điều động làm Phó Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Trần Xuân Thủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái. Cũng trong tuần qua, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả thiên tai và thăm hỏi tặng quà người dân vùng lũ tỉnh Yên Bái. Sau khi đi thị sát thực tế và đến thăm hỏi tặng quà động viên người dân bị ảnh hưởng do lũ và cán bộ y tế các huyện thị phía tây của tỉnh Yên Bái và nghe lãnh đạo tỉnh báo cáo những kết quả đã đạt được trong công tác y tế và những khó khăn mà ngành y tế Yên Bái đang gặp phải, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị các cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục khắc phục hậu quả sau lũ giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời cũng đã đồng ý những ý kiến, kiến nghị của tỉnh về công tác y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Nhằm chia sẻ với khó khăn của người dân vùng lũ các huyện thị phía tây của tỉnh Yên Bái, trong tuần qua các đơn vị doanh nghiệp nhà hảo tâm tiếp tục có nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp người dân vùng lũ nhanh chóng ổn định cuộc sống. Tuần qua, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần dân chủ đoàn kết, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái khóa 6 gồm 25 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí. Đại tá Đoàn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 5, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 6, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhân dịp này, các tập thể và cá nhân đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban nhân dân tỉnh. Cũng trong tuần qua, Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2017-2022. Phát huy truyền thống anh hùng với phương châm đoàn kết, sáng tạo, chủ động phát triển, Đại hội lần thứ 2 Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nghiên cứu quán triệt và nắm vững chủ trương định hướng của Đảng, pháp luật và các văn bản quy định hướng dẫn của các cơ quan nhà nước về hội. Cuối tuần qua, Ban Dân vận tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn chỉnh đề án củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020. Định hướng đến năm 2025. Sau khi nghe các ý kiến trao đổi của các đại biểu tại hội thảo, lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời đề nghị các đại biểu trực tiếp chỉnh sửa đề án, tổng hợp về Ban Dân vận chậm nhất vào ngày 30 tháng 10 để trình Ban Thường vụ tỉnh ủy xem xét, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện đề án trong thời gian tới. Tuần qua, Ban Tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Yên Bái 2017 đã tổ chức họp triển khai thực hiện các nội dung công tác chuẩn bị tổ chức hội chợ sắp diễn ra tại tỉnh Yên Bái. Theo kế hoạch, Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc Yên Bái 2017 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 26 tháng 11 năm 2017 tại quảng trường 19 tháng 8 km 5, thành phố Yên Bái. Tham gia hội chợ lần này có gần 150 doanh nghiệp hiệp hội làng nghề trong và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp nước ngoài với tổng số khoảng 300 gian hàng, trong đó tỉnh Yên Bái có 32 gian hàng của 9 huyện thị xã, thành phố và các sở ngành. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã nhất trí cao với kế hoạch mà Ban Tổ chức hội chợ đã lập, đồng thời đề nghị các sở ngành địa phương triển khai ngay các nội dung đã giao trong kế hoạch.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi điểm các thông tin thời sự nổi bật trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 10 năm thực hiện nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gọi tắt là nghị quyết Tam Nông, kinh tế, nông lâm nghiệp và nông thôn của huyện Lục Yên đã có những chuyển động khá tích cực. thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên 22 triệu đồng một năm. Đời sống vật chất của nông dân ngày càng cải thiện. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau. Những năm qua, thực hiện nghị quyết 26 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Lục Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhằm nâng cao giá trị ngành sản xuất nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân và từng bước làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn. Huyện Lục Yên đã khuyến khích mọi nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, xây dựng quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, đồng thời vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, đẩy mạnh áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Huyện đã tận dụng được các nguồn lực để đầu tư phát triển các lĩnh vực có tiềm năng thế mạnh, từng bước xác định một số giải pháp mang tính đột phá trong phát triển nông nghiệp, gắn với việc thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Với những giải pháp thiết thực, đến nay ngành sản xuất nông nghiệp của huyện Lục Yên đã có những bước phát triển tích cực. Ông Hoàng Văn Số, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Lục Yên cho biết.
Có thể nói cho đến hiện nay thì cái đời sống của người nông dân của huyện Lục Yên đã được cải thiện, nâng lên một bước đáng kể so với trước đây. Và cái bộ mặt nông thôn gắn với cái xây dựng nông thôn mới cũng đã được đổi thay hàng ngày, quy củ hơn, khang trang hơn và ngăn nắp nề nếp hơn, sạch sẽ, phong quang.
Phát huy lợi thế về đất đai, khí hậu, trong những năm qua, huyện Lục Yên đã tập trung phát triển vùng cây ăn quả. Đến nay toàn huyện có trên 200 hectare cây ăn quả tập trung, chủ yếu là giống cây cam sành địa phương và cam vinh. Cây cam đã và đang mang lại nguồn thu nhập chính, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu cho người dân. Trước đây, đời sống của gia đình ông Nguyễn Văn Hợp, chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Yên Thắng gặp rất nhiều khó khăn vì không có vốn, không có kinh nghiệm trong lao động sản xuất. Không cam chịu cuộc sống vất vả, sau khi tham khảo nhiều nơi, xem nhiều loại giống cây trồng, với sự chia sẻ của người có kỹ thuật về giống cây trồng, nhận thấy cây cam phù hợp với thổ nhưỡng đất đai địa phương. Năm 2010, gia đình ông Hợp bắt tay vào trồng cam. Nhờ chăm chỉ chịu khó, đến nay gia đình ông đã có 400 gốc cam, chủ yếu là cam Vinh, cam V2. Bình quân mỗi năm, gia đình ông có thu nhập từ 40 đến 50 triệu đồng. Ông Hợp nói.
Vườn cam của tôi này là bước sang năm thứ 5 rồi, thu được 3 năm nay rồi. Thế thì so với các cây trồng các loại cây thì chúng tôi thấy rằng là cây cam này là một cây đem lại kinh tế rất cao cho những người nông dân, nhất là những người là làm vườn. Để chúng tôi trước đây thì chúng tôi đã cái vườn này trước đây là chúng tôi đã trồng mơ rồi là trồng vải thiều rồi, nhưng mà đem lại hiệu quả không cao. Báo cáo chính đều chúng tôi sau đó chúng tôi chuyển đổi sang là trồng cam. Báo cáo chính là thấy là có hiệu quả.
Ông Hợp chỉ là một trong số hàng nghìn hộ dân của huyện Lục Yên thoát nghèo từ phát triển cây ăn quả. Với tiềm năng lợi thế sẵn có, huyện Lục Yên đặt ra mục tiêu đến năm 2020 sẽ mở rộng diện tích trồng cây ăn quả lên khoảng 550 ha. Cùng với việc phát triển vùng cây ăn quả, những năm gần đây huyện Lục Yên còn hỗ trợ khuyến khích nông dân phát triển nuôi trồng thủy sản. Năm 2016, gia đình ông Mông Lương Vân ở thôn Từ Hiếu là một trong số những hộ nông dân của xã Mường Lai được nhận hỗ trợ vốn từ chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện để đóng lồng nuôi cá trên đập Từ Hiếu. Mặc dù mới nuôi cá lồng, nhưng do được tập huấn kỹ thuật, lại chịu khó học hỏi kinh nghiệm, nên hai lồng cá của gia đình ông sinh trưởng phát triển tốt. Đây là hướng đi giúp ông Vân và nhiều nông dân khác trong xã vươn lên thoát nghèo. Ông Vân cho biết.
Vâng, tôi nghĩ là làm kinh tế về nuôi cá này thì nó phải hiệu quả hơn, với lại thu nhập nó không bấp bênh như một số như cây lúa với lại nuôi con lợn.
Thực hiện đề án phát triển nuôi trồng thủy sản, năm 2015, xã Mường Lai, huyện Lục Yên được Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện chọn triển khai thực hiện mô hình nuôi cá lồng trên các đập thủy lợi Từ Hiếu, Rong Đen, Tặng An. Qua 2 năm thực hiện đề án, đến nay xã Mường Lai đã có 16 lồng cá. Chỉ tính từ đầu năm 2017, đã có thêm 8 lồng được đắm mới đưa vào nuôi tại các đập thủy lợi. Sản lượng cá năm 2016 đạt trên 60 tấn. Với giá bán bình quân 40.000 đồng 1kg cá rô phi đơn tính, 60.000 đồng 1kg cá chép và 70.000 đồng 1kg cá chấm cỏ, thì nuôi cá lồng cũng mang lại nguồn thu khá cho các hộ dân trong xã. Nhiều hộ dân nhờ nuôi cá lồng đã vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định. Ông Mai Văn Vị, cán bộ xã Mường Lai, huyện Lục Yên cho biết.
Đôi 3 năm gần đây thì được sự hỗ trợ của cấp trên thì những cái chương trình như là phát triển nông lâm nghiệp, trồng rừng, rồi thì phát triển về chăn nuôi, cụ thể như là cá lồng thì cũng đã được phát triển ở tại địa phương. Đấy, kèm theo được sự ưu ái của nhà nước là được bà con tạo điều kiện cho vay thêm vốn qua các kênh của ngân hàng. Thì một hai năm gần đây thì kinh tế của các hộ nói chung và của địa phương nói riêng thì là cũng đã phát triển, nó tiến bộ hơn so với năm trước, bà con ổn định về cuộc sống.
Tại xã Mai Sơn, một trong những xã thực hiện có hiệu quả nghị quyết Tam Nông của huyện Lục Yên trong những năm gần đây, đã lãnh đạo nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn không ngừng tăng cao. Sản xuất phát triển, đời sống của người dân nhờ đó cũng không ngừng được cải thiện. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 26,5 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11%. Ông Nguyễn Văn Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Lục Yên nói:
Thực hiện theo cái đề án mà phát triển về nông nghiệp nông thôn và nông dân ấy, đối với xã Mai Sơn là trong những năm gần đây đã nhận được rất là nhiều sự đầu tư của nhà nước, của Đảng nhà nước, đặc biệt là trong các cái vấn đề về phát triển kinh tế, chú trọng đặc biệt là các mô hình. Thì đối với Mai Sơn hiện nay thì có thể nói là các cái mô hình mà chăn nuôi gà từ 500 con, 1.000 con trở lên rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là các mô hình nuôi lợn thương phẩm, rồi là các mô hình chăn nuôi dê, chăn nuôi trâu tập trung, chăn nuôi bò phát triển rất là mạnh. Do vậy là cái thu nhập trong tính sơ bộ trong tháng 10 năm 2017 thì đối với xã Mai Sơn là cán đích ở mức độ 26,7 triệu đồng trên người trên năm. Đấy là những cái thu nhập mà đã có định hướng chung của Đảng bộ đối với bà con nhân dân như vậy.
Mai Sơn là một trong hai xã của huyện Lục Yên đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Ngoài duy trì các mô hình kinh tế đã có, gần đây xã Mai Sơn còn phát triển 4 mô hình chăn nuôi dê. Ban đầu chỉ có hơn 50 con dê, sau gần một năm, đến nay Mai Sơn đã có đàn dê trên 200 con. Ông Hoàng Văn Thu ở thôn Sơn Trung là người đi đầu trong việc đưa con dê và nuôi ở xã Mai Sơn. 4 năm trước ông đã nuôi dê nhưng do đất chật nên ông bỏ không nuôi nữa. Năm ngoái ông mượn được khu trang trại khá rộng nên ông nuôi trở lại. Vì nuôi dê không mất nhiều vốn, thức ăn cho dê sẵn có trong tự nhiên mà giá bán dê thương phẩm thường cao gần gấp 4 lần so với giá lợn hơi. Nên hiện nay ông quyết định nuôi con vật này. Ông Hoàng Văn Thu, thôn Sơn Trung, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cho biết.
Nuôi dê thì nó dễ hơn nuôi lợn, bởi vì nuôi lợn với lại các con vật khác là mình phải đầu tư vốn cám. Còn cái này thì em chỉ chăn nuôi thả. So với trước đây thì kinh tế nó khá giả hơn một tí, bởi vì mình chăn nuôi xong lại mức thu nhập mình khác hơn trước.
Hiện nay tỷ trọng ngành nông nghiệp của huyện Lục Yên chỉ còn 16,5% trong cơ cấu kinh tế, nhưng mang lại việc làm và thu nhập ổn định cho trên 85% dân cư khu vực nông thôn và là nhân tố quan trọng tạo sự ổn định về chính trị, kinh tế xã hội của địa phương. Do đó, huyện Lục Yên xác định sẽ tiếp tục thực hiện và phát huy những thành quả từ Tam Nông, trong đó tập trung phát triển nông lâm nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy tối đa lợi thế một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản có giá trị của huyện, mở rộng vùng sản xuất lúa, ngô chất lượng cao, cây quả có múi và một số sản phẩm chủ lực trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Để lĩnh vực nông lâm nghiệp phát triển toàn diện thì ngoài các chính sách hỗ trợ, các ngành chức năng cũng cần ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các chương trình khuyến nông, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn nông thôn, thực hiện lồng ghép chương trình xây dựng nông thôn mới để người dân có thêm nguồn lực xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao đã làm phát sinh dịch bệnh vàng lá thối rễ trên nhiều diện tích cam quýt của nhân dân văn chấn. Diện tích cam quýt bị nhiễm bệnh chủ yếu ở độ tuổi từ 2 đến 5 năm và có nguy cơ lây lan nhanh nên đã gây tâm lý hoang mang cho người dân. Trước thực trạng đó, huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các ngành chức năng và các xã thị trấn rà soát, khoanh vùng diện tích bị bệnh, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Gia đình anh Nguyễn Thế Quỳnh ở tổ dân phố 19 tháng 5, thị trấn Nông Trường Trần Phú có trên 1 hecta cam quýt các loại, trong đó hơn 1.000 gốc cam sành. Năm trước, nhận thấy một số cây cam sành có biểu hiện cằn cỗi, giảm sản lượng, anh Quỳnh đã chủ động phòng trừ sâu bệnh nhưng chưa có hiệu quả. Bước vào mùa mưa năm nay, vườn cam sành của gia đình anh bắt đầu có biểu hiện vàng lá, rụng quả hàng loạt. Anh tiếp tục phun thuốc trừ nấm, đào gốc, tưới thuốc, nhưng vườn cam sành đã nhiễm bệnh trên diện rộng, trong đó khoảng 500 cây không còn khả năng phục hồi. Anh Quỳnh chia sẻ.
Thực ra mà nói cái bệnh này nó phát sinh cách đây cứ khoảng 2 năm. Mình trồng cái vườn dưới là nó bắt đầu nó được 1 năm thì bắt đầu là đến năm nay năm thứ 3 bắt đầu là được 1 năm thì bắt đầu nó có hiện tượng. Nó cứ vàng lá thôi dễ mà đâu nhà trồng lại đấy, những cái cây mà thấp bé đi mà trồng lại, còn những cái cây mà nó cứ to đều xanh được mấy cây ấy, là nó to như thế rồi. Lẽ là năm sang năm này là cho quả này để thu hoạch năm thứ 4 đấy. Thế nhưng nó bị như thế là vườn nó cứ cây thấp cây cao cọc cạch như vậy. nó lây rất là mạnh, nhưng mà như ở cái tầm tuổi cam 4-5 tuổi xuống, nhưng mà tầm mấy là bắt đầu lây lan rất mạnh.
Cũng giống như gia đình anh Quỳnh, hầu hết các hộ trồng cam ở Văn Chấn đang rất lo lắng với vườn cam đã và đang có nguy cơ nhiễm bệnh trên diện rộng. Theo kinh nghiệm hàng năm sau khi thu hoạch quả, các gia đình đã dùng các loại phân chuồng và phân vô cơ bón thúc cho các diện tích cam. Tuy nhiên, sau đợt mưa kéo dài trong tháng 6 và tháng 7, lác đác vài cây cam sành có biểu hiện vàng lá. Đào gốc thấy rễ cam có nhiều vết bệnh màu nâu, gây thối rễ. Đặc biệt, bệnh gây hại mạnh ở các diện tích cam đang bắt đầu cho thu hoạch nên gây thiệt hại rất lớn cho nhân dân. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến nay toàn huyện có trên 100 hectare cam bị nhiễm bệnh, trong đó khoảng 30 hectare bị nhiễm nặng, không còn khả năng phục hồi. Trước nguy cơ dịch bệnh phát sinh trên diện rộng, nhiều hộ đã tìm đủ mọi cách để phun tưới phòng trừ. Tuy nhiên, số tiền bỏ ra khá lớn mà bệnh vẫn chưa có chiều hướng thuyên giảm. Ông Nguyễn Quang Minh, thôn 5, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn cho biết.
Từ đầu năm giờ thì cam sành thì nó bị cái thời tiết từ đầu năm giờ là nó mưa gió rồi là mưa nắng nó thất thường, thì nó xảy ra cái bệnh vàng lá thối rễ trên cây, nhất là cái cam là từ mới rồng, tức là cái cam mới rồng từ 1 năm đến 2 năm tuổi cho đến 3 năm tuổi là bị nhiều. Thế còn thì hầu đa là những cái diện tích của nhân dân trong thôn thì trong các cái hội thảo cũng đã mời bà con đi hội thảo và nắm bắt được cái khắc phục bệnh. Thế nhưng đến giờ phút này thì tưới các loại thuốc rồi nhưng cũng không có khả quan, nên chúng tôi đang khẳng định là sẽ cho bà con đánh bỏ và cho đất nghỉ một thời gian, xong cũng mong muốn cho các cấp lãnh đạo như tỉnh, huyện, xã cũng hỗ trợ cây giống cho bà con để bà con trồng kế vào đấy.
Với trên 1.500 hecta cam quýt các loại, cây kem đang là cây trồng đem lại nguồn thu chủ yếu cho nhân dân các xã thị trấn vùng ngoài huyện Văn Chấn. Việc phát sinh dịch bệnh trên cam quýt không chỉ ảnh hưởng lớn đến tâm lý người trồng cam mà có nguy cơ sụt giảm năng suất sản lượng. Trước nguy cơ dịch bệnh vàng lá thối rễ trên cam quýt có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, các ngành chức năng của huyện đã phối hợp với các địa phương tìm hiểu nguyên nhân và tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn người dân biện pháp phòng trừ. Theo nhận định ban đầu của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, bệnh vàng lá thối rễ do nấm gây ra Fusarium solani gây ra. Loại nấm này phát sinh trong điều kiện đất có độ ẩm cao, lây lan qua rễ, gây có những tổn thương trong quá trình cải tác. Phần lớn diện tích cam sành bị nhiễm bệnh là do người dân nhân giống bằng phương pháp chiết cành. Gốc cam chiết chỉ có bộ, rễ chùm, bị tổn thương trong quá trình canh tác nên dễ bị nhiễm bệnh. Mặt khác, phương pháp chiết cũng dễ lây lan bệnh từ những cây bố mẹ. Mặc dù đã tìm ra nguyên nhân tác nhân gây bệnh, tuy nhiên, việc phòng chống bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do các diện tích nhiễm bệnh có thời gian ủ bệnh khá lâu, khi cây có biểu hiện bệnh thì bộ rễ đã bị tổn thương nên rất khó phục hồi. Trong khi huyện Văn Chấn đang triển khai thực hiện đề án phát triển vùng cây ăn quả có múi, việc phát sinh bệnh vàng lá thối rễ có nguy cơ lan rộng trên cam quýt đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý người trồng cam. Vì vậy, chính quyền các địa phương và bà con nông dân rất mong muốn các ngành chức năng và các nhà khoa học tìm cách phòng trừ hiệu quả các bệnh trên cam, nhất là bệnh vàng lá thối rễ hiện nay. Về vấn đề này, ông Hoàng Đình Miu, Chủ tịch UBND xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn kiến nghị.
Năm 2017 này, từ đầu năm thì nó xuất hiện cái dịch bệnh trên cái cây cam sành. Thế và không riêng Thượng Bằng La mà cả cái vùng ở đây, một số xã lân cận cũng có cái dịch ở trên cây cam sành. Thì trước khi mà có cái dịch như thế này thì bà con thì cũng rất là hoang mang, cũng có ý kiến, xin ý kiến với lại địa phương thì có cái biện pháp như thế nào. Trước mắt thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho bà con là chúng tôi cũng có đề nghị thì với một số cơ quan cũng đã có những cái buổi tập huấn cho bà con về cái cách chăm sóc. Thế và sau cái này thì cũng chúng tôi cũng muốn đề nghị là các cơ quan chức năng này có liên quan thì có giúp cho địa phương là về các cái biện pháp để làm sao để cho bà con cứu được cái cây cam này, hạn chế khỏi nó bị ảnh hưởng, nó lây lan, nó chết nhiều hơn.
Trong quá trình canh tác cây ăn quả có múi, nông dân Văn Chấn đã gặp phải rất nhiều loại sâu bệnh hại. Cam quýt, điển hình như bệnh gân xanh, lá vàng đã xóa sổ nhiều diện tích cam. Hiện nay kiến thức khoa học kỹ thuật của người trồng cam ở Văn Chấn đã có nhiều tiến bộ, người dân đã chủ động dùng các biện pháp phòng chống bệnh vàng lá thối rễ. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các ngành chức năng, bệnh vàng lá thối rễ có thời gian ủ bệnh dài nên khi phát sinh có biểu hiện trên lá rất khó điều trị. Vì vậy bà con cần tích cực thăm đồng, khoanh vùng và xử lý triệt để các diện tích cây trồng đã nhiễm bệnh theo đúng kỹ thuật. Đối với các diện tích đã có biểu hiện vàng lá, không nên sử dụng các loại thuốc để phòng trừ, rất tốn kém mà không mấy hiệu quả.
Vừa rồi là phản ánh của cộng tác viên chương trình về tình trạng nhiễm bệnh trên một số diện tích cam sành ở huyện Văn Chấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ là chuyên mục kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, liên tục quấy khóc vì mệt mỏi, cơ thể không đủ sức đề kháng vì suy dinh dưỡng, cháu Thảo A Chua ở bản Rào Sa, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, mặc dù đã hơn 1 tuổi nhưng chỉ nặng 4,5 kg. Do điều kiện kinh tế của gia đình quá khó khăn nên bố mẹ không thể đưa cháu đi khám và điều trị. Trong chương trình kết nối yêu thương kỳ này sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh của em qua phóng sự sau. Theo chân cán bộ y tế huyện và y tế thôn bản, chúng tôi tìm đến nhà cháu Thảo A Chua, con trai của anh Thảo A Chú và chị Mùa Thị Cở ở bản Rào Sa, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải. Chua năm nay đã được hơn 1 tuổi nhưng cân nặng lại chỉ có 4,5 kg. Hôm nay các cán bộ y tế đến trực tiếp gia đình để hướng dẫn anh chị cách chăm sóc Chua vì Chua vừa được phát hiện bị suy dinh dưỡng nặng. Sinh ra được 4 ngày thì Thảo A Chua được anh Thảo A Chú và chị Mùa Thị Cở nhận về nuôi. Có Chua là niềm vui khôn xiết vì anh chị không có khả năng sinh con. Chua khỏe mạnh, nhanh nhẩu như bao đứa trẻ khác khi được anh chị nhận về nuôi, chị Cở chia sẻ. Hai vợ chồng mình lấy nhau đã nhiều năm nay nhưng không có con. May mắn khi vợ chồng mình được một người họ hàng giới thiệu và làm thủ tục nhận Chua về nuôi. Lúc đó Chua mới được có 4 ngày tuổi. Vui lắm vì Chua sinh ra đã được 3,5 kg rồi, ngoan lại ít quấy khóc. Niềm vui ấy chẳng kéo dài được lâu, bởi Chua càng ngày càng gầy gò, ốm yếu và quấy khóc liên tục. Đưa đi khám ở trạm y tế xã, Chua được kết luận bị suy dinh dưỡng nặng và nguyên nhân chính là do kiến thức về chăm sóc nuôi dưỡng trẻ của bố mẹ em còn hạn chế. Bên cạnh đó một nguyên nhân nữa là cái nghèo cái đói, cứ bám giết lấy họ. Suốt hơn 1 năm sau khi được sinh ra, bữa ăn nào của Chua cũng chỉ là nước cơm hoặc may chăng là một vài bữa bột, nhưng cũng chỉ là bột nấu không. Biết là con bị bệnh nặng, nhưng vì cuộc sống quá khó khăn, không có tiền đưa con đi bệnh viện, nên anh chị đành xót xa nhìn con quấy khóc, chị Cở xúc động nói. Mình cũng không biết phải làm sao nữa, con lúc nào cũng quấy khóc, đêm nào cũng phải thức để dỗ con, thấy thương lắm. Sống ở nơi mà 100% là người đồng bào dân tộc Mông, anh chú và chị Cở đều không có công việc ổn định, đất canh tác ít, chăn nuôi cũng gặp khó khăn. Từ ngày con bị bệnh, chị Cở phải ở nhà để chăm con, một mình anh chú đi làm nhưng công việc cũng bấp bênh, số tiền kiếm được lo tiền sinh hoạt cho gia đình đã khó, chứ chưa tính tới tiền thuốc cho con, anh Thảo A Chú cho biết thêm. Con ốm nên mình cũng chỉ làm thuê quanh quẩn gần nhà thôi. Họ thuê gì thì làm nấy. Ngày nào đi làm nhiều nhất cũng chỉ được 150.000. Cuộc sống cứ đói nghèo mãi như thế này, làm bố mà không lo được cho con, mình cũng thấy tủi lắm. Chia sẻ thêm về tình trạng của Thảo A Chua, chị Nguyễn Thị Thóa, cán bộ trung tâm y tế huyện Mù Căng Chải cho biết.
Tình trạng suy dinh dưỡng của cháu là càng ngày càng nặng nề. Và khi mà chúng tôi đến thì là bà mẹ không biết cách cho cháu ăn dặm. Khi mà bản thân tôi đến thì là thấy mỗi một tí bột không thôi, không có một cái gì để cho cháu ăn cả. Thế thì cũng rất mong các cái nhà hảo tâm quan tâm và hỗ trợ cháu Thảo A Chua được hỗ trợ thêm một chút kinh phí nữa để cháu có thể phục hồi cái tình trạng dinh dưỡng.
Nhà cửa siêu vẹo ngổn ngang, con nhỏ, con bệnh, vay mượn khắp nơi cũng không có đủ tiền đưa con đi chữa trị. Giờ đây không cần giàu có, anh chị chỉ mong sao Chua sớm khỏi bệnh, khỏe mạnh để tiếp tục yên tâm mưu sinh giữa dòng đời vất vả muôn trùng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ anh Thảo A Chú, bản Rào Sa, xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải, hoặc chương trình kết nối yêu thương Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, qua số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên địa chỉ website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
Để làm gì em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông.
Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làng chiếc bóng đi giao lời dối gian.
Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá bay, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Xuống nhìn suốt một mối tình,
chỉ lắng nhìn không nói năng,
để buốt trái tim, để buốt trái tim. Trong trái tim con chim đau nằm yên ngủ dài mang theo vết thương sâu.
Một sớm mai chim bay đi triền miên và tiếng hó tan trong trời gió lên.
Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người,
còn cuộc đời ta cứ trong trời gió lên,
và tiếng hó tan trong trời gió
Thời gian còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6.000.000 đồng cho xe Vespa S 1/50, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30.000.000 đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ: 097 0977-157-5555. Chi tiết liên hệ 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình trưa nay của chúng tôi.